Nãy chúng ta tụng cái bài gọi là Hướng về kính lại ở trang số 15. Thì hôm nay Pháp Hòa xin cùng đại chúng học hỏi về cái bài kinh này. Thì trong này có một vài cái danh từ mà chúng ta chưa có nắm vững hoặc chưa có hiểu hết. Thì mình chú trọng những danh từ đó, còn những cái câu nào nó dễ hiểu thì chúng ta hiểu sơ rồi chúng ta đi qua. Trang số 15. Hướng về kính lại Đức Như Lai, hải đăng chiếu soi biển trần khổ. Xin Đức từ bi xót thương nhiếp thọ, chúng con hôm nay khẩn thiết nguyện quay về. Quý vị hiểu đoạn đó không? Hiểu rõ phải không? Nhờ trong này chỉ có hai danh từ: Như Lai. Như Lai là gì? Như Lai tiếng Ấn Độ là Tathagata. Tathagata. Như là gì? Như là như như bất động. Lai nghĩa là tùy duyên bất biến. Có nghĩa là một vị Phật. Như Lai là một trong những danh hiệu của Phật. Thường thường quý vị coi phim Tàu hay nghe họ gọi Phật Tổ Như Lai. Có không? Rồi quý vị ra làm sao thấy cái ông cầm cái chiếc giày, hỏi ai đó, cái đó ông Tổ, cái đó thì ra đây là Phật Tổ Như Lai. Hiểu vậy đúng không? Không có đúng. Phật Tổ Như Lai mà trong phim Tàu họ gọi đó, ý chỉ cho Đức Phật Thích Ca. Mà cái danh từ Như Lai này không có nghĩa là chỉ có Đức Phật Thích Ca mới có, mà tất cả các Đức Phật, một vị Phật có 10 hiệu, một vị Phật có đầy đủ 10 hiệu, chứ không phải chỉ một danh từ là Phật. Phật chỉ là một danh từ. Chẳng hạn như người ta gọi Như Lai cũng để chỉ cho Phật, Ứng Cúng cũng để chỉ cho Phật, Chánh Biến Tri cũng để chỉ cho Phật, Minh Hạnh Túc cũng để chỉ cho Phật. Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật. Đủ 10 hiệu không? Người nào mà đầy đủ 10 hiệu này thì được gọi là Thế Tôn. Thế Tôn là gì? Là Thế Gian Tôn Thờ. Tiếng Anh dịch là The World Honor One, tức là Thế Gian Tôn Thờ một vị mà có đầy đủ 10 hiệu. Như vậy thì Như Lai là một hiệu của Đức Phật. Quý vị hiểu ý không? Như là gì? Nghĩa là như như bất động. Còn Lai là tùy duyên bất biến. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ cho quý vị hiểu là Như Lai là như thế nào. Thí dụ như bây giờ một Phật tử đó, họ tới họ nói: Bạch Thầy, ở Việt Nam á, người ta chết rồi mở cửa mã sau 3 ngày chôn. Thôi bây giờ tụi con ở đây cũng muốn mở cửa mã. Quý vị hiểu ý không? Thì bây giờ không lẽ bây giờ người ta tới người ta nói vậy, người ta nói không, tụi tôi tu chính cống, không có bao giờ mà có cái chuyện mở cửa mã hết. Mấy bà muốn, mấy ông muốn thì kiếm người khác đi. Như vậy thì có độ được ai không? Không độ được ai hết. Bây giờ phải Như Lai nè. Nghĩa là phải tùy duyên cái yêu cầu của người Phật tử đó đi mở cửa mã. Nhưng mà khi mở cửa mã phải giải thích cho họ hiểu cái này không có phải và không cần thiết. Nếu muốn thì cũng làm, nhưng mà làm đơn giản. Ở Việt Nam mở cửa mã là đàn ông thì phải cái thang 7 nấc, đàn bà thì cái thang 9 nấc, rồi phải kiếm cái mía lao với con gà, rồi dẫn đi vòng 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 cái mộ nè, cho con gà nó uống rượu say, rồi nó không kêu phải đổ đập cho nó kêu, nó kêu ăn ét vậy đó. Rồi hỏi chi vậy? Con gà nó kêu vậy để cho đánh thức cái người dưới mộ chui lên. Ai ở dưới mộ đâu mà mở, có ai dưới đó đâu mà mở cửa mã. Nhưng mà đó chỉ là một cái phương tiện mà do đạo Nho người ta chế ra. Cái ý nghĩa là cha mẹ sinh mình ra gian lao khổ cực, như ốm gầy như cây mía lao. Quý vị hiểu ý không? Rồi cái con gà mà nó kêu en ét đó là để nói lên cái tinh thần cha con mà mất cha mất mẹ như là gà lạc bầy. Rồi năm cái thứ đậu đó mà rải xung quanh cái mộ là tượng trưng cho gì? Là ngũ thường, là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Như vậy thì người ta cũng có cái ý của người ta. Và cái đó không phải của Phật. Nhưng mình chỉ là, mình là lai, tức là sao? Là tùy duyên. Nhưng mà tùy duyên mà phải bất biến, có nghĩa là mình vẫn vừa giữ cái lập trường của mình là giáo hóa cái người Phật tử đó theo đúng cái tinh thần chánh pháp. Ví dụ một cái thứ hai, Phật tử hay cúng sao, giờ lên chùa xin cúng sao mình cũng cúng vậy, nhưng mà thay vì cúng sao thì mình cúng gì? Cúng dược sư, sám hối dược sư, thắp đèn cúng Phật dược sư, rồi hiểu được cái tội phước kinh dược sư nói, rồi cố gắng làm lành. Như vậy Như Lai không? Như Lai chưa? Như vậy gọi là Như Lai, nghĩa là vẫn tùy duyên bất biến, nhưng mà phải là như như bất động. Cái đó gọi là như Như Lai. Giờ quý vị hiểu hai danh từ Như Lai chưa? À, thì sau này người ta hỏi Như Lai nghĩa là gì thì mình phải trả lời như vậy. Đệ tử chúng con bốn ơn mang nặng. Bốn ơn là gì? Là ơn đất nước, quốc gia thủy thổ, ơn cha mẹ, thầy bạn, ơn của Tam Bảo, ơn của mọi loài chúng sanh. Đó là bốn ơn. Mình mà không có những người hy sinh đánh giặc thì làm sao mình có được ngày hôm nay ở đây an ổn như thế này, gọi là ơn của đất nước. Rồi cha mẹ không sinh thành mình ra thì làm gì mình có biết tới Phật Pháp. Vậy cho nên người Phật tử, Phật có thể không thờ nhưng mà phải thờ ông bà. Nói như vậy thì quý vị mới thấy Đạo Phật luôn luôn hướng dẫn, khuyến khích mọi người hướng về tổ tiên. Còn người nào mà không thờ tổ tiên mà đi thờ những cái người thần thánh nào ở đâu đó thì người đó là một cái cây không có gốc rễ. Cái cây mà không có rễ là cái cây sẽ chết. Không có ông bà cha mẹ sinh thành mình ra thì làm gì mình biết tới Phật Pháp. Cho nên cái ơn của Tam Bảo phải kế đó. Ơn của cha mẹ, thầy bạn. Cha mẹ sinh thành mà không có người dạy dỗ mình cũng đâu được. Không? Vậy cho nên ơn của cha mẹ, thầy tổ, bạn bè. Mà Tổ Quy Sơn nói rằng sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu. Sanh mình ra là cha mẹ, nhưng mà tác thành được mình là thầy bạn của mình chứ không phải cha mẹ. Vì cha mẹ có nhiều khi bận đi làm, dục mình vô trường, thầy cô muốn dạy kiểu nào dạy. Không? Vậy cho nên sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu. Học thầy không tày học bạn. Mình tu là phải có bạn, phải có những người đồng học với mình. Đó là bốn ơn mang nặng, chưa dịp báo đền. Nhìn ra ba cõi bốn bên. Ba cõi là gì? Là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Bốn bên là đông tây nam bắc đó. Thấy muôn loài còn chìm trong khổ nạn, bỗng giật mình kinh hãi, biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại vẫn thấy rằng bến giác còn xa. May thay trong cõi ta bà, đâu cũng có cánh tay đức từ bi cứu độ. May thay, mặc dù mình hiểu Phật Pháp rồi, mình quay đầu nhìn lại rồi, nhưng mà tại mình tu văn nghệ quá, tu văn nghệ quá, mình gọi là tu rị, rồi tu rị, tu rị, rồi đã vậy rồi còn ma ha tu rị nữa. Tu cứ rị chỗ không thành thử đâu có lên được, phải không? Cho nên nhìn ra ba cõi bốn bên, thấy muôn loài còn chìm trong khổ nạn, bỗng giật mình kinh hãi, biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại vẫn thấy rằng bến giác còn xa. Tuy nhiên ở trong cõi ta bà này, cõi ta bà này là tiếng, cái tâm này là âm của tiếng Ấn Độ. Tại Ấn Độ gọi là Saha, Saba. Nhưng mà Saba, nhưng mà cái tiếng người Trung Hoa họ dịch là gì? Là kham nhẫn. Chấp nhận ở cõi ta bà có nghĩa là phải chấp nhận làm cái người phải kham nhẫn, nó đủ thứ hết trơn á. Nó đủ thứ chuyện nó xảy ra, cho nên phải kham nhẫn, đừng có than, đừng có trách. Giống như cụ Nguyễn Du vậy đó, nói rằng cái gì đó, đã mang lấy nghiệp vào thân mà cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa đó. Đừng có trách lẫn trời gần trời xa là tại vì mang cái nghiệp ở sanh trong cõi ta bà. Nhưng mà đâu cũng có những lời dạy dỗ của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật, phải không? Đâu cũng có chùa, đâu cũng có chư tăng, đâu cũng có kinh điển. Mỗi khi mình buồn, mình khổ, mở kinh ra xem, nghe một cuồng băng giảng, lên tụng kinh lại Phật, đi chùa tâm sự, thành thử đâu cũng có cánh tay đức từ bi cứu độ. Không phải đợi tới mấy thầy, không phải đợi tới Phật, mà chỉ cần quý vị, khi quý vị buồn, quý vị khổ, mà bất chợt ở nhà có cái hình Phật, tự nhiên mình buồn khổ, cái lại nhìn cái hình Phật lát, cái tâm mình nó lặn xuống, cái đó cũng là một cánh tay đức từ bi cứu độ. Rồi những cái lúc mình buồn, mình phiền, mình lại mình thỉnh tiếng chuông ngân lên, cái tâm mình nó lặn xuống, đó là cánh tay đức từ bi cứu độ. Có ai tâm sự mà tự nhiên ở đâu có người bạn hiểu mình, cảm thông cho mình, lắng nghe được mình, thì đó là đâu cũng có cánh tay đức từ bi cứu độ. Nay chúng con một lòng nguyện quay về nương tựa, nguyện xin làm đệ tử Đức Như Lai. Đệ tử là gì? Đệ thì có nghĩa là sanh sao, tử là có nghĩa là đệ, nghĩa là người sanh sao một người khác, tử là trí tuệ mình do người đó sanh thì gọi là đệ tử. Chẳng hạn như thí dụ như giờ mình đệ tử thầy trụ trì, tại sao? À, thí dụ Pháp Hòa đệ tử thầy, có nghĩa là sanh sao thầy là đệ, phải vậy không? Thí dụ như đứa em mà nó sanh sao đứa anh thì nó là đệ, phải vậy không? Cho nên chữ đệ nghĩa là sanh sao thầy là đệ, trí tuệ từ thầy mà sanh gọi là tử. Cho nên từ cái thân tâm đều do thầy, cái gì cũng sao thầy, đều từ thầy mà có thì gọi là đệ tử. Vi tùng sanh tùng sư viết đệ, trí từ thầy mà ra viết tử, gọi là đệ tử. Mình làm đệ tử Đức Như Lai thì phải sao? Phải hợp nhất thân tâm. Ngồi ở đây là biết ngồi ở đây, đừng có chạy rong ra ngoài tiệm Lucky 97. Mặc dù bữa nay tầng ô xà lách gì ngoài đó tươi, nhưng mà ăn lát ra mua. Chứ ngồi ở đây nghe giảng mà cứ sợ mấy bó tầng ô ngoài đó nó hết thì khổ lắm. Phải không? Cho nên phải hợp nhất thân tâm. À, còn quý vị mà làm bếp ở dưới, bây giờ cảm thấy công việc của mình chưa xong thì xuống tắt lửa lên ngồi nghe. Còn nếu mà quá gấp thì thôi một người đi xuống, chứ đừng ngồi ở đây mà phập phồng lo sợ dưới nó hư nó khét. Cái đó gọi là chưa hợp nhất thân tâm. Ngồi ở đây là phải ngồi ở đây, gọi là hợp nhất thân tâm. Quỳ dưới Phật đài, một buông hết trần tâm. Trần tâm là gì? Trần tâm nghĩa là cái tâm trần tục, cái tâm bụi bặm. Một lòng quy kính xin tiếp nhận diệu pháp, tinh chuyên tu học mỗi ngày, nuôi giới định lớn lên, quả bồ đề một mai thành tựu. Người tu á có ba điều cần phải học, gọi là tam vô lậu học, đó là giới, định và tuệ. Nếu người nào có giữ giới thì tự nhiên trong lòng người đó có bình an, chính từ cái bình an người đó sanh trí tuệ. Cho nên giới, định, tuệ là ba cây hương mà hàng ngày mình thắp đó. Đi ba nhưng mà là một, cho nên chỉ cần thắp một, không cần thắp ba, phải vậy không? Tại vì khi mà giữ giới tức là đã có định có tuệ rồi, mà chính vì có tuệ có sự sáng suốt cho nên biết rằng phải giữ giới, đừng có trộm cắp của ai, đừng có phá gia can người khác, vân vân. Cho nên giới định tuệ tuy ba mà là một, cho nên thắp ba cây hương cũng được, mà thắp một cây cũng đồng nghĩa đó. Buông hết, nuôi giới định lớn lên, quả bồ đề một mai thành tựu. Chúng con cầu hồng ân. Hồng ân là gì? Quý vị hiểu nghe cái tên từ hồng ân thường phải không? Hồng là gì? Hồng là lớn, ân là ân đức. Chẳng hạn như cái chuông đằng kia quý vị gọi là chuông gì? Hồng gì? Hồng gì? Hồng chung. Chung là chuông, hồng là to là bự. À, hồng ân nghĩa là những cái ơn lớn trong cuộc đời. Chúng con cầu hồng ân đêm ngày che chở, cúi xin Bụt Pháp và Tăng xót thương, là Tam Bảo đó. Chúng con biết rõ tự thân nghiệp chướng còn nặng. Quý vị có đồng ý chỗ này không? Tướng con biết rõ tự thân nghiệp chướng còn nặng. À, nghiệp chướng thì sâu dày, cho nên trong kinh gọi đó, mình á, nghiệp á, thì dày, nhưng mà phước thì nhiêu? Phước thì mỏng. À không, nghiệp thì dày, phước thì mỏng. Tu ít mà muốn kết quả nhiều. À, phước đức còn mong manh, tri giác vẫn thường hay sai lầm. Tri giác là gì? Tri giác nghĩa là vọng tưởng, mà trong kinh Bát Nhã gọi đó, tri giác gọi là vọng tưởng. Những cái tri giác, những cái tưởng của mình đó, nó hay bị vọng lắm. À, vọng là gì? Vọng là không có thật. À, Đừng có hiểu, đừng có khoan nghi ngờ khi mà mình chưa thấy biết rõ ràng một sự việc. Mà mình á, khổ đau, nghĩa là gây gỗ, phiền não trong đời sống hàng ngày cũng từ do cái vọng tưởng, cái tri giác sai lầm mà ra. Ban đêm mà đi đường mà thấy sợi dây thừng mà ở dưới đất là phát la lên con rắn, người ta đốt đuốc tới cầm lên sợi dây. Rồi lặt rau mà thấy gì mà nó ngồi tưởng con sâu quát chạy, nhưng mà tới hồi nhìn lại là cọng cải thư. Đó là vọng tưởng, là tri giác sai lầm. Cho nên trong kinh Bách Vụ có kể một câu chuyện. Có một cái anh đó, ảnh mua một cái gương, cái kiến về. Rồi cái anh nhìn vô cái kiến, anh thấy cái đầu anh nó dội trong cái kiến